Lê Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Tú Anh, Mai Vân, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 27 tháng 8 năm 2010.
Phóng viên không biên giới kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các nhà báo và công dân Việt Nam sử dụng Internet nhân đợt đặc xá 2 tháng 9.
Liên hiệp châu Âu có thể sẽ đàm phán về tự do mậu dịch với Việt Nam trước cuối năm nay.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter rời Bình Nhưỡng với tù nhân Mỹ được Bắc Triều Tiên trả tự do.
Quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ căng thẳng lên trên bình diện quốc phòng.
Giới chủ nhân ngân hàng ở Thụy Sĩ bị mưu hại bằng bưu phẩm chứa axit.
Canada bắt giữ 3 nghi can khủng bố Hồi giáo.
Tiểu bang Liên Hiệp Quốc bài trừ kỳ thị chủng tộc, kêu gọi Pháp ngưng trục xuất người Hôm.
Mỗi ngày một sự kiện, nội bộ lãnh đạo Nga bất đồng trong dự án phá rừng xây xa lộ.
Nhật Bản chuẩn bị công bố biện pháp chống đồng yen lên giá, thông tin viên Đỗ Thông Minh phân tích từ Tokyo. Kính thưa quý thính giả, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các nhà báo và công dân sử dụng Internet. Trong một bản thông cáo báo chí phổ biến vào chiều hôm qua 26 tháng 8 2010, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới Reporters Sans Frontières một lần nữa đưa ra lời kêu gọi bảo vệ các nhà đấu tranh cho nhân quyền, những công dân Việt Nam sử dụng Internet, những nhà báo bị bắt giam một cách bất công chỉ vì họ sử dụng quyền tự do ngôn luận. Trong bối cảnh Hà Nội thông báo đặc xá cho khoảng 30.000 tù nhân, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trụ sở tại Paris kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy quan tâm đến tình trạng của ba nhà báo Trần Khải Thanh Thủy, Trương Minh Đức và Nguyễn Văn Lý, cũng như số phận của 15 công dân sử dụng mạng thông tin điện tử bị quy tội xâm hại an ninh quốc gia, chống chính quyền. 15 người sử dụng Internet bị nhà nước Việt Nam xem là tội phạm, có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, các ông Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Mạnh Sơn, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh, Nguyễn Kim Nhàn, Phạm Văn Trội, Vũ Hùng, luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, luật sư Lê Công Định, các ông Trần Quốc Hiền, Trương Quốc Quy, nhà báo Điếu Cài, Nguyễn Hoàng Hải, thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến Trung. Hiện nay, linh mục Nguyễn Văn Lý được tự do tạm để trị bệnh và luật sư Lê Thị Công Nhân sau khi ra tù bị quản chế tại gia. Trong bức thư, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới thúc giục chính quyền Việt Nam tôn trọng những lời cam kết và bảo đảm quyền tự do cơ bản của người dân khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Theo Reporters Sans Frontières, thì nếu chính quyền Việt Nam trả tự do cho những người này, thì đó là tín hiệu mạnh cho thấy Việt Nam thật tâm muốn mở cửa hội nhập vào thế giới. Reporters Sans Frontières nhắc lại là vào ngày 20 tháng 7 năm 2010, Tổng thư ký của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã gửi một bức thư đến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng thỉnh cầu ân xá cho những nhà báo và công dân bị kết án tù kể trên.
Liên hiệp châu Âu có thể sẽ đàm phán về tự do mậu dịch với Việt Nam trước cuối năm nay. Tuyên bố hôm nay tại Đà Nẵng nhân cuộc họp các bộ trưởng kinh tế ASEAN với các đối tác, ông Karen De Gucht, ủy viên thương mại châu Âu cho biết, Liên hiệp châu Âu hy vọng sẽ ký hiệp định tự do mậu dịch với Singapore trước cuối năm tới và sẽ sớm đàm phán với các nước Đông Nam Á khác. Ủy viên thương mại châu Âu nói rõ là các cuộc đàm phán chính thức với Việt Nam có thể bắt đầu trước cuối năm nay và đàm phán với các nước khác trong ASEAN sẽ diễn ra trong những tháng tới. Ông Karen De Gucht nhắc lại là châu Âu vẫn hy vọng đạt được một hiệp định với toàn bộ khối ASEAN, tuy nhiên hiện giờ chưa thể tính đến một hiệp định như vậy, một phần là do vấn đề Miến Điện hiện vẫn bị Liên hiệp châu Âu trừng phạt. Liên hiệp châu Âu đã đình chỉ việc thương lượng với toàn bộ khối ASEAN ngoại trừ Campuchia, Miến Điện và Lào vào năm ngoái, và sau đó đã tìm cách đạt đến các hiệp định song phương với từng nước Đông Nam Á. Bản thân ASEAN cũng đang thực hiện mục tiêu trở thành thị trường chung vào năm 2015. Liên hiệp châu Âu là đầu tư ngoại quốc lớn nhất của ASEAN và là đối tác thương mại đứng hàng thứ nhì của nước này với kim ngạch trao đổi mậu dịch lên tới gần 172 tỷ đô la năm ngoái.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter rời Bình Nhưỡng với tù nhân Mỹ được Bắc Triều Tiên trả tự do. Ông Jimmy Carter đã đạt kết quả mong muốn nhân chuyến đi thăm Bắc Triều Tiên kết thúc vào hôm nay. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ đã thuyết phục được Bình Nhưỡng trả tự do cho tù nhân Mỹ Aijan Gomez và đã rời Bình Nhưỡng cùng với người này. Ông Gomez đã bị kết án 8 năm tù và một khoản tiền phạt 700.000 đô la về tội xâm nhập lãnh thổ Bắc Triều Tiên trái phép. Từ Seoul, thông tin viên Frédéric Ojardias tường thuật sự việc.
C'est grâce à un pardon spécial du dirigeant nord-coréen Kim Jong-il que le ressortissant.
Nhờ quyết định ân xá đặc biệt của lãnh đạo Kim Jong-il, Gomez đã được tự do. Sau khi bị giam cầm 8 tháng ở Bình Nhưỡng, công dân Mỹ này đã rời khỏi Bắc Triều Tiên sáng nay trên chiếc máy bay của cựu Tổng thống Jimmy Carter. Có rất ít thông tin lọt ra ngoài về các nhượng bộ từ phía Mỹ để Bình Nhưỡng trả tự do cho Gomez. Theo hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên, ông Carter đã chuyển lời xin lỗi của chính quyền Hoa Kỳ về những hành động của Gomez. Bình Nhưỡng đã yêu cầu đích thân cựu Tổng thống Mỹ đến Bắc Triều Tiên và mong muốn sự vụ mang tính chất chính trị. Thế nhưng Washington đã không đồng ý và nhiều lần khẳng định rằng ông Carter đến Bắc Triều Tiên với tư cách cá nhân và với mục tiêu nhân đạo. Nhưng chuyến đi diễn ra trong bối cảnh mà cả Bắc Kinh lẫn Bình Nhưỡng cũng như Washington đều gia tăng nỗ lực ngoại giao để thúc đẩy trở lại vòng đàm phán 6 bên trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Cho nên không thể nào không xem chuyến đi của ông Jimmy Carter là một cơ hội để nối lại đối thoại Bình Nhưỡng-Washington và làm dịu tình hình bán đảo Triều Tiên.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
AFP trích dẫn một số nguồn tin cho biết là Bình Nhưỡng đã bảo đảm với ông Jimmy Carter rằng họ muốn trở lại bằng đàm phán 6 bên. Về phần Hàn Quốc, hôm nay, Seoul tỏ ra rất thận trọng trước đề nghị của Bắc Kinh muốn tổ chức một cuộc gặp gỡ bán chính thức giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên trước một cuộc họp 6 bên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đề nghị này đã được đại diện Trung Quốc Vũ Đại Vĩ gợi lên với một số quan chức tại Seoul nhân chuyến ghé thăm Hàn Quốc. Đại diện Trung Quốc đã đến Seoul hôm thứ Năm, và ông khẳng định là Bắc Triều Tiên hoàn toàn ủng hộ các đề nghị của Bắc Kinh hầu thúc đẩy trở lại vòng đàm phán 6 bên. Riêng về lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đang tiếp tục chuyến viếng thăm Trung Quốc. Theo AFP, rất có thể lãnh tụ Bắc Triều Tiên sẽ tiếp xúc với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào hôm nay ở thành phố Trường Xuân, miền Đông Bắc Trung Quốc. Theo thông lệ, hành tung của lãnh đạo Bắc Triều Tiên được giữ bí mật. Các cuộc di chuyển đều được dự kiến, nhưng đoàn xe 30 chiếc của Kim Jong-il đã rời Cát Lâm vào sáng nay. Trong lúc đó, tại Trường Xuân, các phòng khách sạn lớn tại đây đều chuẩn bị xong xuôi để đón một cuộc họp quan trọng cấp nhà nước. Nhiều nguồn tin cho là Chủ tịch Trung Quốc đang có mặt trong vùng, và khách sạn ở Trường Xuân là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa hai lãnh đạo Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ông Kim Jong-il đi thăm Trung Quốc lần này cùng với người thừa kế ông là con trai út Kim Jong-un. Quan hệ quốc phòng Trung Quốc-Ấn Độ căng thẳng lên. Theo hãng tin Pháp AFP, Ấn Độ vừa đình chỉ các trao đổi song phương với Trung Quốc trên bình diện quốc phòng. AFP trích dẫn nhật báo Ấn Times of India số ra hôm nay để giải thích chi tiết nguyên nhân quyết định của New Delhi, đó là sau vụ Bắc Kinh từ chối không cấp chiếu kháng cho một sĩ quan cao cấp Ấn Độ, tướng Jaiswal, chỉ huy các chiến dịch quân sự tại vùng Kashmir. Trên nguyên tắc, tướng Jaiswal đặc trách các bang Jammu và Kashmir sẽ đi thăm Trung Quốc vào tháng 8 này, trong khuôn khổ các cuộc trao đổi quốc phòng song phương cấp cao. Tuy nhiên, theo tờ Times of India, Bắc Kinh đã không cấp chiếu kháng vì lý do là không muốn tiếp tướng Jaiswal, một người đang kiểm soát một vùng lãnh thổ mà một phần bị Bắc Kinh đòi chủ quyền. Riêng Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã xác nhận là tướng Jaiswal đã không đi Trung Quốc vì một số lý do và kêu gọi Bắc Kinh có thái độ mềm dẻo hơn. Sau sự cố trên, thì New Delhi đã từ chối không cho phép hai viên chức quốc phòng cao cấp của Trung Quốc đến Ấn Độ, đồng thời hủy bỏ luôn một chuyến đi Trung Quốc khác của lãnh đạo quân sự Ấn dự kiến trong thời gian tới đây. Còn tại Thụy Sĩ, giới chủ nhân ngân hàng ở Geneva bị mưu hại bằng bưu phẩm chứa axit. Trong những ngày qua, đã có ít nhất 6 chủ nhân ngân hàng tư ở Geneva nhận được các bưu phẩm có chứa axit sulfuric bên trong. Bưu phẩm được gửi đến nhà riêng của những người này để tên chồng hoặc vợ. Axit bắn ra khi mở bưu phẩm đã làm 3 người bị thương. Sự vụ xảy ra hồi đầu tuần, nhưng chỉ mới được thẩm phán điều tra tiết lộ vào hôm qua. Nhân vật này lo ngại là có thể còn những bưu phẩm khác gửi đến các chủ nhân ngân hàng còn đang đi nghỉ hè. Từ Geneva, thông tin viên Laurent Mossu tường thuật vụ việc.
La place financière est en émoi, des colis piégés au vitriol ont été adressés.
Giới tài chính đang xôn xao, bưu phẩm có chứa axit được gửi đến cho 6 ông chủ ngân hàng ở Geneva hoặc cho vợ của những người này. 3 người, trong đó có một em bé, đã bị thương do tia axit bắn ra. Các bưu phẩm được gửi từ Thụy Sĩ ngày 22 tháng 8 và đến tay người nhận vào đầu tuần. Không có một bức thư nào kèm theo chiếc bọc nhỏ đựng axit. Địa chỉ được viết tay. Các ngân hàng ở Geneva đã áp dụng những biện pháp kiểm tra an ninh sau sự cố chưa từng thấy này. Thư từ, bưu phẩm gửi đến ngân hàng đều được tập trung một nơi để kiểm tra kỹ lưỡng. Toàn bộ nhân viên của ngành đã được cảnh báo là phải rất thận trọng. Cho đến giờ này, cảnh sát Thụy Sĩ chưa tìm ra được một manh mối nào. Thế nhưng, thẩm phán Graber đặc trách điều tra không loại trừ khả năng có nhiều bưu phẩm được gửi đến những người đang còn nghỉ hè. Tại Geneva, người ta nói đến hành động của một kẻ tâm thần không ổn định hay của một người muốn trả thù một chủ nhân ngân hàng nào đó, nhưng lại nhắm vào nhiều người để khỏi bị lộ tẩy.
Laurent Mossu, Geneva RFI.
Tại Canada, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi can khủng bố. Cảnh sát Canada hôm qua đã thông báo bắt 3 người tình nghi chuẩn bị khủng bố. Cảnh sát đã khám phá tại nơi cư ngụ của họ những thiết bị để chế tạo bom. Một trong 3 người này, ông Hiva Eliezadeh, có liên hệ với các nhóm nổi dậy ở Afghanistan và đã bị cảnh sát theo dõi từ gần một năm qua. Cảnh sát đã tịch thu được tài liệu và vật dụng cho thấy nhóm này chuẩn bị một cuộc khủng bố có thể là ngay tại thủ đô Canada. 3 người này bị bắt cách đây 2 ngày và hôm qua đã bị truy tố về tội âm mưu hành động khủng bố. Thông tin viên RFI Pascal Gericola tường thuật từ Canada.
Difficile pour les Canadiens d'ignorer que des présumés terroristes.
Đối với người Canada, lúc này họ không thể không biết đến việc các nghi can khủng bố từ nhiều tháng qua đã chuẩn bị cho một vụ tấn công có thể là ngay tại đất nước này. Báo chí đã dành rất nhiều chỗ cho thông tin trên đây và cho những tiết lộ của phía cảnh sát. Bị buộc tội theo đạo luật chống khủng bố được thông qua vào năm 2001 sau các sự kiện ngày 11 tháng 9, cả 3 nghi can tuy vậy đều có vẻ là những công dân tốt. Một người trong số họ, Khuram Sher, là một bác sĩ 28 tuổi, thậm chí đã từng tham gia hoạt động nhân đạo trong vụ động đất ở Pakistan. Theo cảnh sát, thì nhóm khủng bố này có thể có quan hệ với các tổ chức khủng bố ở Iran, Pakistan, Dubai đang sắp ra tay hành động. Tuy nhiên, cảnh sát từ chối cho biết mục tiêu cụ thể bị chọn lựa. Theo Bộ trưởng Bộ An ninh Công cộng Canada, sự kiện này cho thấy mối đe dọa khủng bố là hiện thực. Cách đây vài tuần, những người có trách nhiệm về an ninh của Canada cũng đã cho biết sắp có các vụ bắt giữ.
Pascal Gericola, Quebec, RFI.
Về thời sự châu Âu, tiểu bang Liên Hiệp Quốc bài trừ nạn kỳ thị chủng tộc kêu gọi Pháp ngưng trục xuất người Rome. Trong phiên họp hôm nay tại Geneva, tiểu bang chống kỳ thị chủng tộc của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Pháp hãy tránh trục xuất tập thể dân du cư Rome về nước. Cùng lúc, ủy ban gồm 18 chuyên gia quốc tế bày tỏ quan ngại về những diễn văn chính trị mang tính kỳ thị tại Pháp. Theo AFP, tin tức về luật trục xuất dân du cư đang diễn ra tại Pháp đã được 18 chuyên gia Liên Hiệp Quốc trong ủy ban bài trừ nạn kỳ thị chủng tộc, gọi tắt là CERT, xem xét tại Geneva. Trong thông cáo phổ biến ngày hôm nay, gồm một loạt yêu sách, ủy ban nhận định là tại Pháp hiện nay có những lời lẽ chính trị mang tính phân biệt đối xử. Hiện tượng này đi đôi với hành vi có tính kỳ thị chủng tộc và bài ngoại mỗi ngày mỗi nhiều. Ủy ban đặc biệt cáo giác và kêu gọi chấm dứt chiến dịch trục xuất hàng loạt dân du cư về Romania và Bulgaria. Báo cáo viên đặc biệt về tình hình Pháp, nhà ngoại giao Hoa Kỳ Biarritza Prosper cho biết thêm là vào chiều nay, 27 tháng 8, ủy ban sẽ gửi báo động lên hai định chế của châu Âu là Ủy ban châu Âu, cơ quan hành pháp của Liên hiệp châu Âu 27 thành viên và lên Hội đồng toàn châu Âu gồm 47 quốc gia của toàn châu lục. Theo báo cáo viên Hoa Kỳ, thì thủ tục báo động là một biện pháp đặc biệt, chỉ sử dụng trong trường hợp kỳ thị chủng tộc mang tính tập thể và nghiêm trọng. Mục đích là để các định chế cao nhất của châu Âu có biện pháp chặn đứng tình trạng này. Phản ứng lại lời chỉ trích của Liên Hiệp Quốc, chính phủ Pháp khẳng định là Paris tuân thủ nghiêm túc khuôn khổ luật định châu Âu và các cam kết quốc tế.
Sau đây là một số tin ngắn, tin thiên tai. Pakistan tối qua đã ra lệnh di tản số 300.000 dân thành phố phía nam Dhaka. Theo chính quyền địa phương, 70% dân cư thành phố hôm nay đã đến được một nơi an toàn hơn. Hôm qua, một phần đê chính bảo vệ thành phố đã bị nước phá thủng và quân đội đang tìm cách bồi đắp lỗ hổng. Theo Liên Hiệp Quốc, chỉ trong 48 tiếng đồng hồ qua, ước tính đã có đến 1 triệu người phải di tản ở bang Sindh phía nam này. Bên cạnh thảm cảnh lụt lội với đến 17 triệu người đang chịu hậu quả, 1/5 lãnh thổ Pakistan còn bị ngập, thì Taliban đã lên tiếng đe dọa tấn công vào các tổ chức quốc tế hoạt động cứu trợ. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc John Holmes tối qua đã lên tiếng cho là Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục công việc cứu trợ tại Pakistan, nhưng sẽ đề cao cảnh giác và đưa ra những biện pháp an ninh cần thiết. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ thì mưa lũ, đất lở đã làm 8 người thiệt mạng và 6 người mất tích ở vùng Đông Bắc Ris. Mưa to tối qua đã khiến nước sông dâng cao gây ngập lụt vào bàn tối. Ekip cứu thương đang nỗ lực tìm người sống sót. Đường xá khu vực vẫn bị cắt đứt vào hôm nay.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, nội bộ lãnh đạo Nga bất đồng trong dự án phá rừng xây xa lộ.
Trong một quyết định bất ngờ, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đình chỉ một dự án phá rừng của Thủ tướng Vladimir Putin, được sự ủng hộ của đảng cầm quyền và các tổ chức bảo vệ môi sinh và đối lập, chủ nhân điện Kremlin cho biết đã yêu cầu chính phủ ngưng ngay kế hoạch xây xa lộ xuyên qua lá phổi của thủ đô, một dự án mà cho đến sáng nay, Thủ tướng Putin vẫn khẳng định là cần thiết. Theo AFP, công cuộc đấu tranh bảo vệ quyền tự quyết của xã hội công dân nói chung và bảo vệ môi sinh nói riêng đã tạo thành một tụ điểm của đối lập chống chế độ bàn tay thép của Thủ tướng Putin. Thoạt đầu, dự án phá rừng Khimki ở phía tây bắc Moscow chỉ tạo ra phong trào phản đối của cư dân trong vùng. Cũng như mọi cuộc đấu tranh của dân chúng từ trước đến nay, an ninh của chính quyền Nga đã thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình phản kháng. Trong số các nạn nhân, có nhà báo Mikhail Beketov, sáng lập viên Hiệp hội Bảo vệ rừng Khimki, bị một nhóm lạ mặt phục kích đánh trọng thương, phải cưa một chân và bị hôn mê suốt nhiều tháng. Tuy nhiên, lần này phong trào bảo vệ rừng Khimki có vẻ thắng thế. Trước hết, vào lúc cư dân và thành viên các hiệp hội bảo vệ môi trường bị cảnh sát của nguyên trung tá mật vụ KGB đánh đập, thì nạn cháy rừng đã bùng dậy khắp miền Tây và miền Trung, thiêu hủy hơn 200.000 mẫu rừng, nhiều làng mạc và cả một số căn cứ quân sự. Thủ đô Moscow còn bị khói độc bao trùm suốt nhiều tuần lễ, làm tăng tử suất lên gấp đôi theo số liệu chính thức. Yếu tố thiên thời này đã làm cho công luận Nga ý thức rõ về hậu quả của một chính sách yếu kém hoặc không có chính sách bảo vệ thiên nhiên. Sự phẫn nộ của người dân thể hiện qua những lời chất vấn trực tiếp khi Thủ tướng Putin quan sát hiện trường. Hiệp hội bảo vệ rừng càng ngày càng được công luận biết đến và quy tụ được nhiều tổ chức quốc tế như Greenpeace, giới nghệ sĩ Nga và thành phần đối lập. Hôm 22 tháng 8, Hiệp hội bảo vệ rừng Khimki tổ chức được một cuộc hòa nhạc dù bị cấm, dù bị cảnh sát bao vây, và vẫn tập hợp được 2.000 người với khẩu hiệu lên án thái độ độc đoán của nhà nước. Đến ngày hôm qua thì đột nhiên có hai tin vui xảy đến. Vào buổi sáng, đảng nước Nga Thống Nhất do ông Putin lãnh đạo qua một thông cáo ngắn trên mạng kêu gọi Tổng thống Medvedev ra lệnh ngưng dự án xa lộ. Vài giờ sau, đích thân Tổng thống Nga lên tiếng, quyết định nghe theo nguyện vọng của dân chúng Nga. Ông nhấn mạnh đến yếu tố tiếng vang của hồ sơ này và lời than quán trong dân chúng. Quyết định của Tổng thống Medvedev chắc hẳn có sự phối hợp với đảng cầm quyền, nhưng đi ngược lại ý định của ông Putin, người được xem là kẻ nắm thực quyền tại Nga. Từ khi lệnh phá rừng xây xa lộ nối liền Moscow với cố đô Saint Petersburg được ban ra, thành viên bảo vệ rừng, phần đông là cư dân địa phương, cắm trại ngay trên lộ trình của xe ủi đất, bất chấp bị cảnh sát truy đánh. Họ thường xuyên tố cáo quan chức nhà nước nhận hối lộ, cho phép xây xa lộ xuyên rừng. Nhận được tin vui, tất cả các tổ chức tranh đấu đều khen ngợi quyết định sáng suốt của Tổng thống Medvedev. Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ rừng Kim Ki, bà Evgenia Chirikova nói rằng, dân chúng địa phương rất sung sướng trước quyết định bất ngờ này, nhưng cũng khó giải thích được. Theo bà, từ xưa đến nay, chính quyền Nga không bao giờ phản ứng trước đòi hỏi của dân chúng. Ngược lại, một nhân vật khác là bà Yudmila Alexeeva, nhà ly khai từ thời tranh đấu chống chế độ Cộng sản, tỏ ra lạc quan hơn. Bà cho rằng xã hội công dân đã bắt đầu trỗi dậy như thời thập niên 90, đưa đến sự sụp đổ của Liên Xô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, sẽ một điểm báo của Lê Phước là tạp chí mùa hè rộn rã, du lịch miền Bretagne nước Pháp. Thanh Hà giới thiệu các thắng cảnh vùng Finistère với tiêu đề Cuộc hôn nhân giữa biển cả và đất liền. Cuối cùng là cuộc sống muôn màu, khuynh hướng mới và rám nắng nhưng không quá sậm màu, Thụy My biên soạn. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Nhật Bản chuẩn bị công bố biện pháp chống đồng yen lên giá. Thông tin viên Đỗ Thông Minh phân tích từ Tokyo.
Hôm nay, trong cuộc họp báo tại Tokyo, Thủ tướng Naoto Kan cho biết ông sẽ thông báo nhiều biện pháp mạnh mẽ để đối phó với tình trạng trị giá đồng yen lên cao, gây khó khăn cho nền kinh tế, lệ thuộc vào xuất khẩu. Giới phân tích chú ý đến câu tuyên bố của Thủ tướng Nhật là chờ bàn thảo với Thống đốc Ngân hàng Trung ương Masaaki Shirakawa hiện đang thăm Hoa Kỳ trở về. Phải chăng Nhật chuẩn bị phá giá đồng tiền? Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh phân tích.
Liên quan tới cái vấn đề quan trọng nhất, tức là tiền yen lên giá. Nếu quý vị tưởng tượng là những thập niên 60-70 đó, 1 đô la Mỹ ăn 360 yen, mà ngày hôm nay còn có 84 yen, tức là tiền yen lên giá. Thì với cái đồng tiền yen lên giá như vậy, nước Nhật là một cái nước sống dựa vào xuất cảng, thì hàng của Nhật sẽ lên giá và sẽ khó bán. Mỗi khi đồng yen lên giá 1 yen thôi, thì cái công ty hàng đầu như là Toyota đó sẽ thiệt hại khoảng 300 triệu đô la. Cho nên là tính chung cả nước Nhật về vấn đề xuất cảng sẽ thiệt hại rất là lớn. Vì vậy cho nên là Thủ tướng Naoto Kan đã bàn với lại coi như là Ngân hàng Quốc gia, Ngân hàng Trung ương là nếu cần thì sẽ coi như là mua tiền đô la vào để cho tiền yen nó giảm bớt giá đi, thì như vậy thì xuất cảng mới đỡ bị thiệt thòi.
Thưa anh, thì cụ thể trong cái buổi họp báo vào sáng nay, Thủ tướng Naoto Kan đã có những cái tuyên bố như thế nào, kế hoạch mà ông nói là sẽ thông báo vào cuối tháng thưa anh?
Tuyên bố về cái kế hoạch tức là sẽ can thiệp vào cái vấn đề hối suất, tức là với cái tiền yen mà lên cao như vậy đó, thì coi như là họ sẽ tung đô la ra để cho cái tiền yen nó thấp xuống, và đồng thời đó sẽ đưa ra những cái kế hoạch để mà giúp cho cái nền kinh tế phục hồi. Thì hiện tại đó thì đã có tất cả 14 cái tiết mục, thí dụ như là trong cái vấn đề mà trợ cấp cho những cái công ty mà sản xuất những mặt hàng liên quan tới vấn đề sử dụng năng lượng sạch, rồi liên quan tới những cái vấn đề làm sao để giảm những người thất nghiệp và hỗ trợ các công ty xuất cảng để mà có thể xuất cảng nhiều hơn.
Khi ông Naoto Kan tuyên bố với báo chí là ông sẽ dùng những cái biện pháp quyết định vào lúc thích hợp, thì cái điều này mang ý nghĩa gì thưa anh Đỗ Thông Minh?
Cái điều này mang ý nghĩa là cái nền kinh tế Nhật đó đang tương đối thì cũng được, nhưng mà nhìn chung thì nó rất là khó khăn. Thứ nhất là cái vấn đề là nợ quốc trái đó đã gấp 200% lần tổng sản lượng quốc gia. Cho nên là cách đây chừng vài tuần thì chính ông Naoto Kan cũng nói nếu mà không khéo thì nước Nhật sẽ rơi vào nguy cơ giống như là nước Hy Lạp. Bây giờ cộng thêm với vấn đề tiền yen lên giá quá cao, cho nên rằng là hàng Nhật sẽ xuất cảng rất là khó khăn. Vì vậy cho nên là cái biện pháp của ông Kan đưa ra sẽ là coi như là can thiệp vào cái vấn đề hối suất, tức là họ sẽ mua cái đồng đô la đem vào để cho cái tiền yen đó nó bớt cao đi, thì như vậy sẽ giúp cho cái vấn đề xuất cảng được dễ dàng hơn. Cộng thêm với một số những cái biện pháp, tổng cộng là 14 biện pháp sẽ đưa ra vào ngày 31 tháng 8 này để vực cái nền kinh tế lên, trong đó có cái vấn đề làm sao để mà giảm bớt cái vấn đề thất nghiệp, cũng như là hỗ trợ cho các công ty sản xuất những cái mặt hàng liên quan tới với vấn đề môi sinh sạch. Thì tổng số tiền dự trù đó trong cái ngân quỹ dự bị đó là sẽ lên tới khoảng 10 tỷ đô la cho cái việc kích cầu này.
Trong khi mà chờ đợi các biện pháp sẽ được thông báo cụ thể vào ngày 31 tháng 8, thì xin anh cho biết hiện nay kinh tế Nhật đang bị nghẽn ở đâu? Nếu có thể xin anh cho một vài thí dụ để minh họa cho khó khăn của xuất khẩu Nhật hiện nay.
Dạ vâng, cái khó khăn nhất của Nhật Bản bây giờ đó là tiền yen lên giá. Kinh tế Nhật tương đối so với các nước khác cũng vẫn là tạm tạm được. Hoa Kỳ chẳng hạn như vậy, thì họ tìm cách họ đẩy cái đồng tiền yen lên để cho Nhật không có bán được nhiều hàng cho Hoa Kỳ nữa và kể cả các nước khác. Thì từ lâu cán cân thương mại giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ luôn luôn nghiêng về phía Nhật Bản. Và vì vậy cho nên là tiền yen từ cái thời thập niên 1960-70 đó, một Mỹ Kim ăn 360 yen, ngày hôm nay còn có 84 yen thôi. Thành ra đó là một trong những cái biện pháp mà Hoa Kỳ cũng đã từng dùng với lại cái đồng nhân dân tệ, tức là đẩy đồng nhân dân tệ lên để mà khó xuất cảng qua Hoa Kỳ. Bởi vì nền kinh tế Hoa Kỳ từ 10-20 năm qua đó, phải nói rằng là buôn bán với hầu hết các quốc gia đều thâm thủng. Mỗi một năm Hoa Kỳ thâm thủng là khoảng 500 cho tới 600 tỷ đô la. Vì vậy đây là một trong những cái biện pháp để mà giảm bớt những cái mặt hàng của Nhật tới Hoa Kỳ.
Nếu như vậy thì cái chiến lược của Nhật Bản trong những ngày tới phải theo cái chiều hướng nào thưa anh để có thể gia tăng xuất khẩu mà như mọi người đều biết là hai cái thị trường chính của Nhật là Trung Quốc và Hoa Kỳ thưa anh?
Dạ vâng, Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái vấn đề xuất khẩu sang Hoa Kỳ và đặc biệt là sang Trung Quốc. Từ năm 2007 đó thì cán cân thương mại tổng hai chiều của Nhật Bản với lại Trung Quốc nó đã vượt cao hơn giữa Nhật Bản với Hoa Kỳ, cho nên rằng là Trung Quốc là nước đang phát triển, thì đặc biệt là cái giới trung lưu và thượng lưu của Trung Quốc đó thì họ rất thích dùng những hàng hóa của Nhật Bản, tức là cũng là những cái hãng Nhật nhưng mà made in China thì không có giá trị bằng là made in Japan. Và Nhật Bản nó có một cái điểm đặc biệt là ngày xưa họ chỉ cho những người Trung Quốc đi thành đoàn thể với cái sự bảo lãnh mới được qua Nhật thôi, thì ngày hôm nay đó họ nhắm tới hàng trăm triệu người Trung Quốc thuộc cái giới trung lưu. Và vì vậy cho nên họ cho dễ dãi trong cái vấn đề chiếu khán, tức là chỉ cần có chứng minh cái lợi tức một năm của mình là cỡ 25.000 đô la chẳng hạn như vậy thì có thể tự túc xin đi qua Nhật được. Thì đây là cái điều mà cởi mở mới và Nhật Bản nhắm vào cái thị trường hàng trăm triệu người Trung Quốc có thể sẽ qua du lịch Nhật Bản. Thì đó cũng là một trong những cái biện pháp mà Nhật Bản nhắm tới để mà thu hút tiền từ bên Trung Quốc để mà xây dựng cái nền kinh tế của Nhật.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh.
J'ai vu des chevaux sous la mer tout autour de moi. À travers les flots me frôler sans jamais me voir. J'ai vu des chevaux sous la mer, la crinière flottant. Cabré sans espoir dans les vagues de la marée montante. J'ai vu des chevaux sous la mer, blancs comme l'écume. Dormir sur le flanc épuisé dans le sable des dunes. Mer égarée
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Phóng viên không biên giới kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các nhà báo và công dân sử dụng Internet nhân đợt đặc xá 2 tháng 9.
Liên hiệp châu Âu có thể sẽ đàm phán về tự do mậu dịch với Việt Nam trước cuối năm nay.
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter rời Bình Nhưỡng với tù nhân Mỹ vừa được Bắc Triều Tiên trả tự do.
Quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ căng thẳng trên bình diện quốc phòng.
Giới chủ nhân ngân hàng ở Thụy Sĩ bị mưu hại bằng bưu phẩm chứa axit.
Canada bắt giữ 3 nghi can khủng bố Hồi giáo.
Tiểu bang Liên Hiệp Quốc bài trừ kỳ thị chủng tộc, kêu gọi Pháp ngưng trục xuất người Rôm.
Mỗi ngày một sự kiện, nội bộ lãnh đạo Nga bất đồng trong dự án phá rừng xây xa lộ.
Nhật Bản chuẩn bị công bố biện pháp chống đồng yên lên giá. Thông tin viên Đỗ Thông Minh phân tích từ Tokyo.
Sau đây, mời quý vị nghe Lê Phước điểm báo với đề tài chính Kim Jong-il và con trai đến Trung Quốc tìm hậu thuẫn chính trị.
Điểm báo.
Trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đang căng thẳng, Hoa Kỳ công khai ủng hộ Hàn Quốc bằng những cuộc tập trận chung rầm rộ hồi tháng rồi. Bắc Triều Tiên thì dựa vào nước đồng minh được cho là thân thiết nhất, đó là Trung Quốc.
Một chuyên gia quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh cho rằng, có thể trong cuộc họp này, vị thái tử sẽ lần đầu tiên bước ra khỏi hậu đài để chính thức trở thành nhân vật số 2 trong đảng. Ông Kim Jong-il năm nay 68 tuổi, ông đã bị tai biến năm 2008. Có thể vì lo ngại cho tình hình sức khỏe của mình, nên lần này ông Kim dẫn thái tử của mình đến giới thiệu với nhà cầm quyền Bắc Kinh để tìm sự hậu thuẫn cho triều đại của mình. Giả thuyết thứ hai mà Le Figaro đưa ra liên quan đến việc Bắc Triều Tiên hiện tại đang rất cần sự hỗ trợ kinh tế từ phía Bắc Kinh.
Cũng liên quan đến quan hệ Trung Quốc-Bắc Triều Tiên, nhật báo La Khoa có bài lũ lụt có thể sẽ gây ra thảm họa lương thực ở Bắc Triều Tiên.
Đầu tiên, tờ báo nhắc lại trận lũ lụt xảy ra ở sông Áp Lục, thành phố Đan Đông, thuộc ranh giới phía Bắc của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Theo chính quyền thành phố Đan Đông, thiệt hại mà phía Bắc Triều Tiên gánh chịu là nặng nề hơn phía Trung Quốc. Chủ tịch Kim Jong-un đã phải điều động quân đội để cứu hộ cho thành phố Tân Nghĩa Châu, một đặc khu kinh tế của Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, việc mưa bão hoành hành suốt mùa hè đã tàn phá đường xá mùa màng và làm chết nhiều người. Giáo sư xã hội học Hàn Quốc, ông Cheol-leon Lee, nhận định kinh tế Bắc Triều Tiên chưa bao giờ thảm hại đến thế. Lũ lụt mùa hè rồi sẽ có thể gây ra một thảm họa lương thực cho 20 triệu người dân trong mùa đông này. Trong bối cảnh đó, Lạc Hòa cũng cho rằng chuyến thăm bất chợt của ông Kim Jong-un có một mục đích kép, đó là tìm kiếm sự hỗ trợ về chính trị cũng như về kinh tế từ phía Bắc Kinh. Giáo sư Lee cho rằng Trung Quốc là chỗ dựa cuối cùng của Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong-un không còn lựa chọn nào khác là phải củng cố quan hệ với Trung Quốc. Ông Kim cũng buộc phải lo chuẩn bị cho người thừa kế bởi hiện tại sức khỏe ông không được tốt.
Liên quan đến tranh chấp tại Biển Đông, tờ nhật báo Sri Lanka Guardian hôm nay có bài phân tích mối quan ngại của Trung Quốc về Bắc Triều Tiên và Việt Nam.
Mỹ muốn gì trong quan hệ với Bắc Triều Tiên? Đây là câu hỏi đau đầu nhất của Bắc Kinh. Trong khi chuyến thăm Ấn Độ sắp tới của Tổng thống Mỹ Obama ít thu hút và ít gây quan ngại cho giới chức chính trị, quân sự và các chuyên gia phân tích Bắc Kinh, thì ngược lại, mọi động thái của Mỹ liên quan đến Việt Nam và Bắc Triều Tiên, thậm chí cả những chuyến thăm của những quan chức cấp thấp của Mỹ tới Việt Nam, cũng được phía Trung Quốc mổ xẻ tận ngọn nguồn. Một loạt câu hỏi được đặt ra, phải chăng Hoa Kỳ muốn dùng Việt Nam và Bắc Triều Tiên để chống lại đà vươn lên của Trung Quốc thành một cường quốc quân sự ở Thái Bình Dương, và cũng để làm suy yếu Trung Quốc về chính trị, cũng giống như trước kia Mỹ đã từng sử dụng Trung Quốc để chống Liên Xô? Có phải Hoa Kỳ và Hàn Quốc phối hợp hành động trong mục đích lật đổ chính quyền hiện tại của Bình Nhưỡng và thiết lập bộ máy lãnh đạo mới có lợi cho Mỹ? Liệu Trung Quốc có thể tin tưởng rằng chính quyền mới của con trai Kim Jong-un sẽ trung thành với Bắc Kinh? Giới lãnh đạo quân sự Bắc Triều Tiên sẽ phản ứng ra sao nếu chính phủ mới của Bắc Triều Tiên muốn làm thân với Mỹ? Mối lo lắng của Bắc Kinh về thời hậu Kim Jong-un được thể hiện qua việc ông Kim vừa mới đến Bắc Kinh cách đây không lâu, nay lại trở lại thăm Trung Quốc. Lần này, Kim Jong-un đi cùng con trai, người được cho là sẽ kế thừa chức vụ lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tờ báo đặt câu hỏi, có phải chuyến thăm này nhằm trấn an Bắc Kinh là hãy yên tâm về người kế nhiệm Kim Jong-un? Một quan ngại khác của Bắc Kinh là việc Hoa Kỳ và Hà Nội ngày càng tỏ ra thân thiết. Một loạt câu hỏi lại được tờ báo đặt ra. Trung Quốc phải phản ứng sao đây? Tiếp tục gây sức ép hay hòa dịu với Hà Nội? Phải phản ứng thế nào trước việc Mỹ công khai hóa quan điểm về lợi ích của Hoa Kỳ ở Biển Đông? Có phải Mỹ, Việt Nam và Philippines đã cùng nhau thỏa thuận ngầm để chống lại ý đồ của Trung Quốc trong khu vực? Tờ báo so sánh những phản ứng khác nhau của Trung Quốc dành cho Philippines và Pakistan về vụ cảnh sát Philippines tấn công tội phạm trên xe buýt làm chết 8 du khách Trung Quốc vừa rồi. Bắc Kinh đã chỉ trích nặng nề Manila. Ngược lại, trong vụ người Trung Quốc bị Taliban tấn công hồi năm 2007, rồi đến việc những kỹ sư Trung Quốc bị quân khủng bố bắt cóc ở Pakistan, Trung Quốc tỏ ra thông cảm với những khó khăn của lực lượng an ninh Pakistan và không hề có một chỉ trích công khai nào. Thêm nữa là, Trung Quốc không hề cảnh báo dân mình là không nên đến Pakistan, nhưng lại khuyên họ đừng đi du lịch ở Philippines. Như vậy, có phải vì chính sách Biển Đông của Philippines và sự ủng hộ của Manila với những tuyên bố của Mỹ mà Trung Quốc đã có hành động mạnh bạo như vậy với Philippines hay không? Tờ báo kết luận, những vấn đề này còn phải được tiếp tục nghiên cứu trong những tuần, thậm chí những tháng tới.
Cuối cùng, chúng ta đến với thông tin của tờ Liberation về việc sử dụng Internet quá nhiều có thể gây ra trầm cảm.
Tờ báo cho biết, các trẻ vị thành niên ngày càng mất nhiều thời gian cho việc lướt mạng. Thế nhưng, hãy cẩn thận, nếu tha thẩn quá mức trên Internet, thì sức khỏe tinh thần sẽ bị ảnh hưởng. Theo một nghiên cứu đăng trên một tạp chí chuyên ngành của Mỹ, những thiếu niên lướt web mỗi ngày từ 5 tiếng đồng hồ trở lên sẽ có nguy cơ bị trầm cảm gấp 2,5 lần so với các bạn cùng trang lứa sử dụng Internet một cách vừa phải. Nghiên cứu khẳng định, những thiếu niên với sức khỏe cơ bản bình thường, nhưng nếu sử dụng Internet quá nhiều, sẽ có nguy cơ bị trầm cảm do bị lệ thuộc quá mức vào Internet. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Mùa Hè Rộn Rã với chủ đề Du lịch miền Plata nhà nước Pháp. Thanh Hà giới thiệu các thắng cảnh cùng Finisterre với tiêu đề Cuộc hôn nhân giữa biển cả và đất liền.
Là một vùng thò chân ra biển, Bretagne không phân biệt lằn ranh giữa Đại Tây Dương với biển Manche. Hình ảnh của những bãi biển ngoằn ngoèo bất tận, điềm tĩnh trong bão tố trước những cơn thịnh nộ của thủy thần đã gắn liền với vùng Bretagne. Những truyền thuyết về biển cả còn để lại nhiều vết tích trên một vài hòn đảo nhỏ thuộc tỉnh Finistère như đảo L'Île de Saint ngoài khơi mũi đá Pointe du Raz, hay hòn đảo mang tên Tristan, người tình của nàng Iseult trong vùng vịnh Douarnenez. Tỉnh Finistère được mệnh danh là đứa con của một cuộc hôn nhân đầy trắc trở giữa đất liền và biển cả, nơi bãi biển trải dài trên 500 cây số, phần lớn còn hoang dại với những chòm đá mấp mô đã được con tạo gọt rũa. Dọc theo bờ biển từ Quimper đi ngược lên phía bắc là đến Brest, thế nào thì du khách cũng phải ghé thăm khu bảo tồn thiên nhiên ở mũi Sizun. Vách đá cao đến 70 mét nhô ra ngoài biển là nơi mà các loài hải âu đã chọn để làm nhà. Một địa danh khác cũng không thể bỏ qua, đó là thị trấn Morgat, một ngôi làng từng sống về nghề trải lưới nhưng nay lại là một khu nghề mát rất được ưa chuộng nhờ bãi cát vàng, nhờ vào chuỗi động huyền bí, nơi khi đi ngang qua đây thì nhà văn Gustave Flaubert đã từng ghi lại trong nhật ký rằng ông đã lạc lối vào một đường hầm tuyệt diệu, vào thế giới óng ánh như được khám xa cơ. Còn nếu mà từ Camper đi xuôi về phía nam, đừng quên cung Carnot, viên ngọc quý của miền Nam Bretagne, cũng đừng quên khu rừng Fénon hay thị trấn Pont-Aven, nơi nhiều họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng như Gauguin đã cùng với một vài người bạn lập ra cả trường phái Pont-Aven. Nếu đã từng được chiêm ngưỡng bức họa Le Moulin David ở bảo tàng Musée d'Orsay tại Paris, thì quý vị hẳn không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng Paul Gauguin đã sáng tác bức họa này ngay tại Pont-Aven. Đến tham quan cung Carnot và khu phố cổ nằm chơi vơi trên biển như một hòn đảo nhỏ tách biệt, với chiều dài khoảng 350 thước, rộng khoảng 100 mét, được một bức tường thành kiên cố xây dựng từ thế kỷ thứ 14, bảo vệ như một viên ngọc quý của thành phố. Hai đảo tí hon này được nối vào đất liền nhờ một cây cầu. Tản bộ trên bức tường thành, khách tham quan sẽ có được tầm nhìn độc đáo về cảng cung Carnot, thuyền du ngoạn thì thành thơi hóng gió ban chiều, trái ngược hẳn với những con tàu đánh cá vừa cập bến, dân chài hối hả để đưa những thùng cá tôm vừa đánh được vào bờ, hòng còn kịp phân phối đi khắp nước Pháp. Vào đầu thế kỷ trước, nghề chài lưới và ngành công nghiệp đóng đồ hộp cá mòi sardine là hai hoạt động kinh tế chính của thành phố. Ngày nay, cung Carnot còn là một địa điểm cung cấp đồ biển quan trọng của nước Pháp, với hơn 100 tấn cá thu được đưa vào bờ mỗi năm và hơn 10.000 tấn hải sản. Ngành đóng đồ hộp không còn chú trọng vào một mặt hàng như cá sardine mà đã mở rộng đến nhiều thủy sản khác như cá thu, cá mackerel, súp cá, rillette, hay một loại như pate chế tạo từ cá và sò Saint-Jacques mà không một nơi nào có được. Vào lúc mà ngành đánh cá ở Pháp đang gặp khó khăn, đang bị cạnh tranh dữ dội, thì cung Carnot đã từng bước hướng về ngành công nghiệp đóng tàu, biến cảng cung Carnot thành một nơi đủ hấp dẫn để cầm chân giới du khách giàu có muốn tham quan vùng Bretagne. Đưa trung tâm đào tạo bơi thuyền tại quần đảo Blenon thuộc thành phố Cung Carnot thành trung tâm lớn nhất của châu Âu. Quần đảo Blenon còn được gọi là quần đảo Tahiti của vùng Bretagne vì nước ở đây trong vắt một màu xanh lục. Thực tế thì quần đảo này bao gồm 9 hòn đảo nhỏ và tục truyền rằng xưa kia có một bà phù thủy giàu nứt đố đổ vách sống ở một cái ao nơi này. Mỗi khi có một chàng trai lai vãng đến gần, thì mụ đều xin được bén duyên. Nhưng ngay sau lễ cưới, thì chú rể đã bị cô vợ phù thủy hóa phép thành một con cá chiên giòn để làm đồ nhắm. Tử tế hơn, thì bà phù thủy biến các vị tân lang thành những con ảnh ương, những loài cóc nhái sống quanh quẩn trong khu ao tù bên cạnh bà. Cho đến một ngày kia, Bella, một cô gái dũng cảm, đã giả dạng nam nhi đến thách thức bà phù thủy để cứu mạng cho vị hôn phu, và chỉ từ khi đó thì quần đảo Leno mới được mưa thuận gió hòa. Chia tay với huyền thoại của quần đảo Leno, ta hãy rong ruổi theo con đường ngoằn ngoèo và vách núi sát ven biển đến với mũi Khaz. Khaas trong tiếng địa phương nơi đây có nghĩa là dòng nước xoáy rất mạnh, và người Pháp thường gọi đây là điểm tận cùng của trái đất. Nói như vậy thật hơi quá đáng, do mũi đá này mới chỉ là điểm tận cùng của châu Âu khi chúng ta bỏ lại toàn bộ châu Âu ở sau lưng. Mũi Khaas nổi tiếng từ thế kỷ thứ 19 nhờ vào ngòi bút của văn hào Victor Hugo và Flaubert. Năm ngoái, nơi này đã đón gần 1 triệu du khách. Có lẽ là một phần do roi đất này luôn trong tư thế như phải vật lộn với thủy thần, những ngọn sóng dồn dập ập vào bờ, khi thì như đùa cợt với những mỏm đá chơi vơi, khi thì như mời mọc để rủ đá cùng ra khơi, khi thì lại điên cuồng trước sự thờ ơ lặng lẽ của đá. Chẳng thế mà người dân nơi đây thường nói vùng Finisterre là đứa con của một cuộc tình đầy sóng gió giữa đại dương với đất liền. Từ Pointe du Raz trông ra biển, nhìn về phía tây thì có đảo Île de Saint, nơi được mệnh danh là địa ngục, do đã không biết bao nhiêu ngư phủ phải bỏ mình. Và tục truyền rằng ở dưới khe đá, nơi mà xác các nạn nhân dạt vào, đêm đêm có những tiếng rên não nột. Trong số những chuyện thần thoại nổi tiếng của vùng biển Bretagne, có chuyện kể rằng thuở xưa xa lắm, có 9 nữ tu sĩ đã chọn hòn đảo xa để làm nhà. Đấy là 9 cô trinh nữ, họ không muốn bất kỳ một người đàn ông nào lui tới hòn đảo này. Các chàng ngư phủ bén mảng đến gần đảo xa đều gặp bão tố và họ bị đắm thuyền. Từ đó, L'Île de Saint nổi tiếng là một vùng biển hiểm trở. Và tục ngữ ở đây có câu, nhìn thấy đảo xa là trông thấy tử thần. Đủ biết, đảo này nguy hiểm đến nhường nào. Thực tế không hẳn như truyền thuyết để lại. Đảo xa ngày nay là một địa điểm tham quan đầy thi vị. Này nhé, cả một ngôi làng có khoảng độ 200 dân cư sinh sống, hầu hết họ sống về nghề trải lưới, nơi mà thời gian như đã đọng lại. Và người dân ở đây không có phương tiện di chuyển nào khác ngoài đôi chân. Cảnh quan còn hoang vu, biển cả thì bao la, lộng gió, trải dài trên khoảng độ 2 cây số, bề rộng có nơi hẹp chỉ có 50 thước. Vào những ngày bão lớn, đảo xa bị ngập nước, người dân phải trèo lên nóc nhà để lánh nạn. Hòn đảo cũng như là 2 ngọn hải đăng giữa Île de Saint với mũi Pointe du Raz như thể sắp sửa bị cuốn vào lòng đại dương. Nhưng khi đến tham quan đảo này vào một ngày nắng ráo, thì những ngôi nhà được cất bằng đá hoa cương với những cánh cửa sổ sơn màu sặc sỡ. Những tảng đá dưới bàn tay của thiên nhiên tạo hóa đã trở thành những bức tượng điêu khắc tinh hoa, chắc chắn phải làm hài lòng du khách. Nếu đã có dịp xem qua bộ phim Elisa của đạo diễn Pháp Jean Becker, thì xin thưa là phần cuối của bộ phim đã được thực hiện ngay trên hòn đảo này. Đã từng biết đến thiên tình sử Tristan và Iseult thời Trung Cổ qua văn học, thì xin thưa là bạn có thể tìm đến với đảo Tristan. Đây là một hòn đảo nhỏ, nằm cách thị trấn Douarnenez 50 thước, và khi thủy triều xuống, ta có thể đi bộ ra tham quan hòn đảo để tìm kiếm xem 2 ngôi mộ của đôi tình nhân Tristan và Iseult nằm ở đâu. Nghe nói, đấy là nơi có 2 cái cây quấn chặt lấy nhau không thể nào tách rời. Thế nhưng, lại cũng có người bảo rằng Tristan là phần nổi còn lại của thành Is đã bị nhận chìm để trừng phạt những con người sống sa đọa. Còn nếu như không tin vào những chuyện hoang đường, thì chúng ta cũng nên đặt chân lên đảo Tristan. Vì từ đây, ta có thể nhìn ngược lại vào đất liền, để có được toàn cảnh 360 độ về vịnh Douarnenez, nơi được tặng danh hiệu là một trong những cái vịnh đẹp nhất của thế giới. Riêng về thị trấn cùng tên, thì vào thế kỷ trước, đây là một cảng chuyên cung cấp cá mòi. Cũng từ cảng này mà những hộp cá hộp mang nhãn hiệu Petit Navire ra đời để chu du khắp Nam Châu. Thú vị hơn nữa là khi tham quan khu di chỉ khảo cổ Plomac, sát bên cạnh Douarnenez, thì cô hướng dẫn viên du lịch lại thản nhiên kể lại với bạn rằng, tại nơi này người La Mã thời xưa đã từng làm ra nước mắm, giống như nước mắm của Việt Nam. Có nghĩa là người La Mã cũng đã muối cá để cá ngấu họ lọc lấy nước. Nước ấy gọi là garum, như vậy thì garum không hơn không kém là một loại nước mắm giống như nước mắm của người Việt chúng ta.
Cuối cùng xin mời quý vị đến với Thụy My trong chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chủ đề hôm nay bàn về khuynh hướng mới, da rám nắng nhưng không quá sậm màu.
Cuộc sống muôn màu.
Có được làn da rám nắng màu nâu nhẹ vẫn là mốt, nhưng dứt khoát là không đang sậm. Mùa hè năm nay, những người khá giả thời thượng đã không còn muốn phơi mình trên bãi biển vào thời điểm nắng gắt, mà rút vào trong khách sạn nghỉ trưa, nhường chỗ cho giới bình dân tha hồ tắm nắng trên bãi cát. Các chuyên gia theo dõi xu hướng của thị trường cho rằng, một làn da nâu sậm hiện nay không còn được ưa chuộng nữa. Nếu trước kia người ta hãnh diện khoe một làn da nâu bóng sau khi đi nghỉ hè ở miền biển trở về, thì nay, đối với giới có tiền, nghỉ hè không chỉ là đi biển. Họ xen kẽ với những kỳ nghỉ được gọi là thông minh như tham gia các lễ hội, các hoạt động giải trí cá nhân, thậm chí tranh thủ kỳ nghỉ để học nấu ăn chẳng hạn. Và trở về với một làn da hơi rám nắng khỏe mạnh là đã đạt yêu cầu, chứ da sạm đen nay được xem là quê mùa. Cho tới đầu thế kỷ 20, nước da nâu vẫn được xem là đặc điểm của giới bình dân, của những người lao động chân tay, các nông dân, còn những người sang trọng thì có nước da trắng trẻo. Đến thập niên 30, người châu Âu mới bắt đầu chạy theo mốt làn da rám nắng, cùng lúc với phong trào phụ nữ cắt tóc ngắn và vứt bỏ chiếc áo nịt ngực. Giới y khoa thời đó cũng cho rằng ánh nắng mặt trời có thể chữa được một số bệnh, đặc biệt là bệnh lao. Cuộc cách mạng thân thể này diễn ra có sự song hành của các nhà sản xuất mỹ phẩm tên tuổi. Năm 1927, nhà Coco Chanel đưa ra nhãn hiệu dầu Sandé quảng cáo cho một làn da nâu sang trọng. Đến năm 1935, Eugène Chollet, người sáng lập tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal, đã tung ra thị trường loại dầu Ambre Solaire. Với thắng lợi đấu tranh của các nghiệp đoàn về số ngày nghỉ được hưởng lương theo luật định, mốt da nâu lên ngôi từ đó. Cho đến nay, đối với nhiều người, một làn da rám nắng vẫn là biểu tượng cho sức khỏe dồi dào và tính năng động. Nhưng những cảnh báo gần đây về việc phơi bày thân thể quá lâu dưới ánh nắng mặt trời có thể tạo ra những UH tố làm cho làn da bị lão hóa nhanh chóng, đã khiến người ta thận trọng hơn. Các chuyên gia về da liễu cho biết tuy đã bắt đầu có ý thức, nhưng nhiều khi người ta không để ý là trong đời sống thường nhật, phơi mình trên sân thượng, đi dạo giữa trưa nắng chẳng hạn, họ cũng đã chịu những rủi ro bị cháy nắng, không thua gì khi đi tắm biển. Và những người giàu trong kỳ nghỉ đông vẫn thích chọn lựa những điểm đến du lịch có mặt trời rạng rỡ. Còn đối với giới thanh thiếu niên, chịu ảnh hưởng của hiện tượng Twilight, bộ phim Ma Cà Rồng nổi tiếng, nay cũng chuộng những thân thể với các đường cong hoàn hảo và một nước da trắng trẻo. Theo một nhà xã hội học, dù sao đi nữa, làn da rám nắng nhẹ vẫn còn được gắn liền với các giá trị như là sự tự do, hội chứng say đắm bản thân, tính phiêu lưu. Tuy nhiên, mốt làn da nâu sậm được ưa thích trong thập niên 80 và 90 nay đang trở nên lỗi thời.
Kính thưa quý vị, chương mục Cuộc sống muôn màu cũng đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai, ngày 28 tháng 8 năm 2010, chương trình RFI Việt ngữ gồm có, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự, một điểm báo do Lê Phước phụ trách. Cuối cùng, mời quý vị đến với tạp chí Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng ca của ca sĩ Eva Montan qua bài hát Si Fracus.
J'aimerais t'en voir à Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher aux cormorants, et m'enivrer de vin de palme, en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse.